64. Làm thế nào để trở về thân ngũ uẩn và được vãng sanh cực lạc ngay trong đời này?
Chúng ta là người ở trong cõi ta bà, cái thân của chúng ta là do ngũ ấm hợp thành. Cho nên cái thân của chúng ta bây giờ là không được gọi là thân ngũ uẩn, nghe chưa? Để tiếng Phật chúng ta phải hiểu rằng thân chúng ta là thân ngũ ấm chứ không phải là thân ngũ uẩn. Khi nào muốn nói thân ngũ uẩn là chúng ta phải tu, chúng ta phải gột rửa bỏ hết cái kiến hoạch và tư hoạch ở trong tam giới, ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Thì lúc bây giờ chúng ta, cái thân của chúng ta cũng năm thành phần này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, được gọi là thân ngũ uẩn. Còn như bây giờ chúng ta chưa gột rửa, chưa bỏ hết được cái kiến hoạch và tư hoạch, thì thân chúng ta gọi là thân ngũ ấm. Cho nên chúng ta chịu cái sự chi phối của ba khổ và tám khổ trong giáo lý tứ đế mà chúng ta đã học. Cho nên là chúng ta gọi là tu hành là chúng ta gột rửa những cái nguyên nhân đau khổ của ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, để ra khỏi được thế giới ta bà. Mà ra khỏi thế giới ta bà tức là chúng ta giảng sanh rồi đó. Nói một cách khác là nếu chúng ta gột rửa hết cái nguyên nhân đau khổ của ở trong tam giới, đó là kiến hoạch và tư hoạch, thì chúng ta được vãng sanh cực lạc ngay trong lúc của chúng ta còn sống, còn sinh hoạt trên cõi đời này. Và cái chỗ đó là chỗ để ý đó. Cho nên cái bài bữa trước tôi nói là cực lạc và ta bà không có phải là cái thế giới cách xa nhau, ranh giới khác nhau, mà là một thứ. Trong đạo Phật chúng ta có cái từ pháp giới bất nhị, pháp giới không có hai. Cái vũ trụ này không hề có cái hai. Nếu chúng ta còn đầy nhảy dục vọng vô minh che lấp cái cách sống của tam giới, của cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nếu chúng ta còn cách sống đó thì chúng ta bị cái khổ nó chi phối, chúng ta ở trong cõi ta bà. Nếu chúng ta tu tập gột rửa hết cái kiến hoạch và tư hoạch là cái nguyên nhân chịu khổ trong tam giới đó, chúng ta gột rửa hết thì chúng ta không còn bị cái khổ vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh của cái cõi, của cái thế giới ta bà chi phối nữa. Mà không còn bị chi phối chứ tất nhiên là chúng ta là ra một cái thế giới an lạc chứ gì. Đấy, như thế thì từ đó chúng ta có cái thế giới gọi là vãng sanh cực lạc. Y như cái bàn tay vậy, hễ không còn lật úp nữa thì bàn tay đó gọi là bàn tay lật ngửa vậy thôi. Bàn tay không còn úp xuống nữa thì là lật ngửa nó lên thì nó lật ngửa thôi, chứ cũng một bàn tay vậy. Bởi vì cái nguyên nhân mà đau khổ ở cái cõi ta bà của Đức Phật Thích Ca làm giáo chủ đó là kiến hoạch và tư hoạch. Người nào còn nặng trĩu bị kiến hoạch tư hoạch nó tác động, nó hoành hành, nó cùng đi với cái thân ngũ ấm, thì người đó coi giống như là cái bàn tay bị úp xuống. Bàn tay đó mà bị úp xuống, úp xuống thì nó không có chịu cái sự soi rọi của ánh sáng mặt trời, cho nên nó có thể nó bị đen tối, thậm chí nó bị tụt rớt. Bởi vì bàn tay úp xuống thì cái gì lên bàn tay nó bị đen tối mà nó bị tụt rớt. Còn nếu là tu hành, gọi là tu gọi là hành đó mà gột rửa và là hóa giải hết những cái kiến hoạch và tư hoạch đó thì lúc bây giờ giống như là bàn tay lật lên thì không còn tuột rớt xuống và chịu hấp thu được cái ánh sáng mặt trời trọn vẹn. Thì lúc đó là giống như bàn tay lật ngửa vậy, bàn tay úp rồi lật ngửa vậy, thì là tiếp tục trọn vẹn ánh sáng và không còn bị rớt tuột. Cái gì đựng trên bàn tay không có rớt, không có tuột nữa. Đó là để diễn tả lên cái trạng thái, cái tâm tư, cái cuộc sống của con người được nói lên cực lạc nó cũng y như vậy. Chứ không có đi đâu hết. Thành ra ta bà và cực lạc không có hai. Hai mà không hai. Không phải một mà không phải hai. Nhà Phật đâu có cái từ đó. Nói hai mà không phải hai. Mà gọi là hai vậy thôi. Chứ kỳ thật nó có một. Một mà không phải là một. Nó có thể là hai. Bởi vì ấp chút thì rồi thì là một bàn tay. Mà nửa lên cũng một bàn tay thì đâu có hai được. Sống ở trong kiến hoặc tư hoặc đầy nhảy thì đau khổ gọi là quả ta bà. Mà quá giải được cái, mọi người đều có khả năng quá giải kiến hoặc tư hoặc thì coi như bàn tay là quả rồi. Thì gọi là giác sanh cực lạc. Cho nên cái chữ cực lạc đó là một cái cách khác của Đức Phật dạy, dùng cái danh từ khác mà thôi. Chứ cực lạc cũng tức là niết bàn. Niết bàn cũng tức là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc cũng tức là thế giới niết bàn. Mà Đức Phật hồi xưa đó đi tu và thành đạo rồi đó, là cùng với 1250 đệ tử mà có tu hành có chứng đạo đó, những người đệ tử A-la-hán đó không còn gọi là cái thân ngũ ấm nữa, mà các vị đó được cái thân ngũ uẩn đó. Thì Đức Phật và các đệ tử có được vãng sanh đó chứ? Những người có được những người mà trừ bỏ hết kiến hoặc từ hoặc là những người đó đã vãng sanh cực lạc rồi đó chứ. Mà giải cái cực lạc mà không có đi đâu hết á, không có bay cao, không có giải xa, không có qua cái thế giới nào khác, mà ở tại trên cái mặt đất mà chúng ta đang ở đây, mà có được giải thoát, có được giải ngộ, thì gọi đó là niết bàn. Đấy, dễ thôi. Có được cực lạc mà không có cần bay cao, không cần giải xa, không cần phải di dời chỗ khác ở, mà được an vui hoàn toàn, được sung sướng hoàn toàn, thì đó là cực lạc chứ gì nữa. Không có khổ mà chúng sanh ở trong cái tất gọi là cảnh giới cực lạc, là không có bị các sự khổ mà chỉ hưởng các điều vui, gọi đó thế. Cho nên cái cõi đó gọi là cõi cực lạc. Vậy thì Đức Phật Thích Ca thành đạo rồi, cùng với là 1500 vị đệ tử mà chứng được cái niết bàn rồi đó, thì cũng là hoàn toàn không có bị các sự khổ mà hoàn toàn hưởng các điều vui. Vậy thì là những gì đó là vãng sanh cực lạc rồi đó chứ. Cho nên nói như vậy để một thử nhớ rằng là cực lạc là cảnh giới rất vui, an vui, tổ vui. Đức Phật cùng với các đệ tử Phật đã được vãng sanh cực lạc ngay lúc mà còn ở trên mặt đất. Do vậy cho nên tôi kết luận rằng là ta bà cực lạc là không có phải là xa. Học cái này khó đó. Không có thiền định là các vị không có nghiệm ra cái này. Phải có thiền định gọi là tham thiền thì các vị mới có tư duy ra cái này. Mà tư duy ra cái này thì các vị tu hành tôi thấy nó dễ ợt. Nó dễ ợt là vì các vị không có cần giảng sanh gì hết trơn á. Mà các vị tự giảng sanh rồi, giảng sanh cực lạc rồi mà không cần đi đâu hết á. Không cần chờ ngày chết, cái tu mà chờ ngày chết mới rất là chùa lại mà tụng mà để mà đem cái hồn giảng sanh, đó là hoàn toàn các vị không phải là đệ tử Phật Thích Ca đâu. Những người đệ tử Phật Thích Ca không bao giờ chủ trương mình có một cái hồn. Cái hồn từ đâu mà ra? Từ sức đại ư? Từ là sức quẩn ư? Từ là sức ấm ư? Xin thưa các vị, các vị mơ mộng nè. Các vị mơ mộng trong lúc các vị mở con mắt nghe là con mai ngày bắt phụng các vị mở lâng lâng đàng hoàng mà các vị nằm trên bao rồi đó. Mai ngày bắt phụng lâng lâng đàng hoàng có chế những cái nước gì vô tôi thấy nó trong đẹp lắm rồi. Và sau khi mà nói chuyện mà ngồi mà liếc mà nó cái nước trong đẹp nó đẹp lắm rồi. Nhưng mà các vị nằm mơ rồi đó. Nếu các vị nghĩ rằng là các vị có cái thức quẩn để nó thành cái linh hồn để nhờ mấy anh thầy chùa mà triệu tỉnh cái linh hồn đó để đưa đi cực lạc ở phía mặt trời lặn, là các vị là dầu con mắt đẹp cỡ nào đi nữa còn mở đàng hoàng đó nhưng mà các vị đã mình nằm mơ rồi. Đạo Phật không có dạy vậy. Nhưng mà tôi xin mở vô mặt nha, nếu các vị là đạo khác là tôi không có nói à. Các vị muốn tin sao, các vị tin tôi có quyền nói. Nhưng mà nếu các vị là đệ tử Phật, là người đệ tử Phật là tôi có quyền nhắc nhở như thế. Nếu các vị tin là cái thành thức các vị nó thành ra một cái linh hồn, để nhờ mấy ông thầy cúng đưa đi giảm sanh bằng máy bay hay gì đó, không nghe mấy ông nói, nhưng mà các ông vẫn đưa đi. Mà đưa đi hướng nào thì nói đúng không? Có cái mặt trời buổi rạng sáng là đông, mà sẩm tối là tây, mà tây đâu có. Vậy mà các ổng đưa đâu thì tôi không biết, chuyện đó chuyện của các ổng và các vị. Chứ các vị không có cái linh hồn để được đưa qua phía tây phương gì hết. Cái đó phải tu thiền mới hiểu được, mới lột bỏ được cái cặp kính màu đen mà mình tưởng là trời đất là vậy. Mình mang cặp kính màu đen thì mình tưởng trời đất lúc nào cũng đen như vậy, chứ không phải vậy đâu. Muốn thay đổi, muốn thấy được sự thật phải lột cái cặp kính màu, chứ không là các vị đi vào trong cái quỹ đạo mê hồn trận của những vị thầy cúng. Mà thầy cúng là Đức Phật hồi xưa là rất là không bằng lòng, rất là sợ, là thuộc về cái hàng Bà La Môn đó. Cúng không có nguyện được cái gì hết á, không nguyện được gì hết. Nguyện được cái gì thì là sao nó độ nghèo gì. Cho tới thậm chí là ngày nay cũng vậy đó. Ngày nay giờ các đạo ta cũng còn cúng kính lễ bái, được cũng giữ là đức tin mình nhiều lắm đó. Mà tội nghiệp đâu có được. Nếu còn nguyện thì nước Ấn Độ đâu có mà chậm tiến hơn nước Nga, nước Mỹ, hơn nữa chậm tiến hơn nước Anh. Ấn Độ bây giờ là một cường quốc đó, có nguyên tử rồi đó. Nhưng mà đâu có bằng nước Nga, đâu bằng nước Anh, đâu bằng nước Mỹ, đâu bằng nước Pháp. Tại sao nó không còn nguyện? Đạo nhiều lắm, cái nước của mình nhiều đạo lắm, tại sao ta không hùng lại mà cầu nguyện? Cho nên cái cầu nguyện không được. Đừng có dạy dục mà lễ bái ông gì, lễ bái ai. Bao năm lễ bái, mấy năm cầu, khấn cầu không được. Hên xui mãi, bá ngõ ông nào dẫn lễ tao, làm cho tao tiền mất tật mang, không được cái gì. Cho nên nói này có nghe đó. Thì như tôi nói hồi nãy là tại vì cái bột, cái đường, cái nguyên liệu làm ra cái bánh in mình không có gạt lọc sạch, cho nên mình bị cái chất nhiễm ô thiếu vệ sinh của bột, của đường. Hay là cái bữa ăn cũng vậy, cái bữa ăn mình lấy bữa ăn nấu ăn đấy, năm cái món ăn mà mình nấu trong cái mâm, mà nấu năm cái món ăn đó trong cái mâm mà nếu mà nấu ngon mà đúng vệ sinh thì đúng theo cái tiêu chuẩn quốc tế là người ta ăn nó bổ nó béo mà nó ngon đấy chứ. Nó thành ra một cái mâm, một bữa tiệc ăn ngon bổ béo đấy chứ. Nhưng mà cũng năm cái món nấu ăn, năm cái dĩa thức ăn như vậy mà nếu mình nấu mà nó dơ dái, nó không hợp vệ sinh, từ rau cỏ tới thịt tới nội chất gia vị mà mình nêm cái đồ mà nó bẩn cái nhơ, nó có vi trùng cái trong, mình ăn nó phá bụng người ta, nó giống như vậy đó. Thân của ấm này trong nó, nếu mà làm hợp vệ sinh thì trong cái thân của chúng ta là có những cái chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng đó là chúng ta có thể sống trong thường, trong lạc, trong ngã, trong tịnh. Những cái đức tính thường, lạc, ngã, tịnh nó vẫn có ở trong ta. Nếu chúng ta không để cho nên bị nhiễm ô, chất ăn ngon, dinh dưỡng tốt cùng khỏe mạnh nó có trong những cái mâm, cái cổ thực phẩm đó. Nếu chúng ta không làm cho nó nhiễm ô ra, nó bị nhiễm khuẩn. Cho nên là cái con người chúng ta nó có khả năng là hưởng thụ những cái tánh là như lai viên giác diệu tâm, tức là cái tâm màu nhiệm giác ngộ tròn đầy sáng suốt, ở trong con người của chúng ta có cái đó, gọi là Như Lai Thế Giới Diệu Tâm. Trong con người chúng ta có cái gọi là Phật tánh, tức là cái tánh mà có khả năng làm cho con người hoàn toàn không bị khổ đau, không bị vô minh phiền não tác động chi phối, thì con người ta có cái tánh an lạc hoàn toàn, gọi là Phật tánh. Trong con người của chúng ta có cái gọi là tri kiến Phật. Tri kiến Phật là có cái tri kiến, có cái hiểu biết thanh tịnh từ nơi nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, sáu cái thức đó. Nó phát xuất từ năm cái căn là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Nó phát sinh ra sáu cái thức. Nó có khả năng nhận thức một cách trong sáng. Nó làm cho nó nhận thức được sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu cái cảnh đó không hề có nhiễm ô. Thế thì là từ cảnh cũng thanh tịnh đó chứ. Rồi từ căn, lục căn của mình cũng vốn thanh tịnh đó chứ. Căn cảnh đều là tự nó thanh tịnh mà. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng là chỉ pháp thường bản lai, thường tự tịch diệt tưởng, các pháp từ xưa đây, cái tính của nó, cái tướng của nó, cái lực dụng của nó là tự thanh tịnh đó chứ. Mà tại vì là cái ngũ quẩn của mình nó bị có nhiễm khuẩn, nhiễm ô, nhiễm khuẩn độc, ví dụ không có hợp vệ sinh. Chứ thật sự Phật đã dạy rằng là chúng ta có cái gọi là thể tánh tịnh minh, tức là cái tánh mà cái tánh bản thể của chúng ta nó vốn là tịnh, vốn là minh đó chứ, vốn là trong sạch, vốn là sáng suốt, không hề có nhiễm ô, không hề có đau khổ. Là cái tâm của chúng ta, là chúng ta sống bằng vọng tâm á thì nó lại thành ra cái thần ngũ ấm. Mà chúng ta sống bằng chân tâm á, chân tâm thường trú á, cái chân tâm mà vốn có sẵn ở chúng ta diễn cửu đó, là cái đó là cái chân tâm. Thế thì cái đó là nó từ cái thân ngũ quẩn trở lại, từ cái thân ngũ quẩn của những bậc A La Hán, những bậc Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật, lúc bây giờ nó sống bằng cái thân ngũ quẩn. Rồi thì người ta đã gạn lọc cái chất phiền não vô minh hết rồi, thì lúc bây giờ là ta có cái thân trong sạch đó, ta sống bằng cái thể tánh tịnh minh, ta sống bằng cái chân tâm thường trú vốn có của chúng ta đó chứ. Do vậy cho nên là những bậc mà chứng đạo giác ngộ đó là những bậc ta sống bằng cái thể tánh tịnh minh vốn có của người ta, ta sống bằng cái chân tâm thường trú vốn có của người ta, người ta sống bằng cái Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm màu nhiệm trong sáng thanh tịnh của người ta, người ta sống bằng cái tri kiến Phật, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc biết đều là không có vô minh phiền não của người ta. Mà mọi người chúng ta, mọi người đệ tử Phật chúng ta đều có quyền sống như vậy. Nhưng mà chúng ta là tại vì chúng ta chưa gột rửa hết những cái vô minh, những cái phiền não, những cái dục vọng ở trong tam giới, cho nên cái thân của chúng ta còn gọi là thân ngũ ấm, mà ngũ ấm là bị sự che đậy của dục vọng, của phiền não, của vô minh, cho nên chúng ta bị khổ đó thôi. Chứ ai cũng có quyền gột rửa những cái dục vọng, cái phiền não, cái vô minh của tam giới để được sung sướng, để được an lành, để được hạnh phúc, để được vãng sanh cực lạc cả đấy. Mà cái đó nó còn rồi thì tóm lại là vấn đề là cũng do ta làm chứ không phải cầu nguyện này nha. Cuộc đời tôi là tôi không thích cái cầu nguyện gian sinh lại lục. Hướng ngoại không có đâu. Đạo Phật không phải là đa thần giáo. Không có ông thần nào giúp đỡ ta. Đạo Phật cũng không chủ trương nhất thần giáo. Không có một ông nào giúp đỡ chúng ta. Mà Đạo Phật chủ trương rằng kim sanh tiện tu biết đó, hưởng liệu bất do việc nhân. Đời này tự mình định đoạt số phận mình, chớ đừng trông chờ mong đợi ai khác. Bằng có là các vị qua từ Việt Nam, mà các vị sang Hoa Kỳ, sang Úc, rồi sang Canada, sang Anh ấy, các vị có đi đến đó là các vị cũng phải tự làm mà ăn chứ. Chứ đâu phải là các vị đi tới cái nước người ta rồi các vị tự có ăn đâu. cũng phải do các vị tự quyết định số phận của các vị, giàu nghèo sang hèn sướng cực là do tài năng và do trí tuệ và do tâm tu của mình, chứ không do người khác được. Dù là đi tới cái nước giàu giàu nhất, sung sướng nhất. Cho nên tôi nói cái này là tôi nhắc hoài cái chỗ đó, bởi vì cái tu hành của con người, của con người nói chung là người ta gửi gắm, gửi gắm tâm hồn mình cho cái đấng siêu nhân, cái đấng siêu nhiên, cho cái đấng bề trên, cho cái đấng thiêng liêng gì đó. Cái đó không phải đạo Phật. Trên thế giới người ta có quyền tin tưởng, đó là tự do tín ngưỡng của người ta, tự do hành động của người ta. Còn mình là người mệnh danh là đệ tử Phật thì mình phải học theo của Phật thôi. Của Phật là phải tự mình định đoạt số phận mình. Cái đó khó nghe. Có người nói tôi cái cách là tôi nói như vậy là nó đụng chạm tới nhiều cái nghi lễ, cái tập quán của nhiều vị tu hành trong nước cũng như ngoài nước, rồi người ta buồn, rồi người ta không thích. Tôi không có ý mà nói những cái không tốt, mà chỉ những cái xấu của người khác, không có ý đó. Nhưng mà đây là nói thiệt, vai trò bổn phận trách nhiệm của một tu sĩ Phật giáo nói với cái hiểu, cái học, cái hiểu và trên bước đường tu tập của mình. Thì mong rằng là Phật tử nào mà bằng lòng nghe thì các vị nghe, rồi các vị tự thấy bằng lòng là tự tin, rồi tự sửa. Còn bằng không thì coi như không nghe gì hết, vậy thôi.